Thưa quý khán giả, Thanh Hải Vô Thường Sư là một vị lãnh đạo tinh thần được nhiều người xưng tụng là một minh sư. Thông điệp của Ngài là thông điệp của tình thương và sự từ bi quảng đại của Ngài qua việc truyền pháp cũng như qua những công tác từ thiện không phân biệt quốc gia hay tôn giáo. Những người theo học cùng Thanh Hải Vô Thường Sư đến từ những tín ngưỡng, phong tục, văn hóa và quốc gia khác nhau trên thế giới. Họ đã ghi lại những nhận xét về sự tiến bộ và thăng hoa trong con đường tu hành cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã viết lên những bài tâm sự chân tình về thể nghiệm của họ. Thường thì qua tâm sự của người khác, chúng ta cũng có thể rút rẽ được những bài học quý giá về đạo cũng như đời. Trong tinh thần hướng thượng đó, chúng tôi xin hân hạnh cống hiến cùng quý thính giả những mẫu chuyện rất hay này trong tiết mục Trên Đường Tu Học.
Nhân ngày lễ mẹ và cũng là ngày sinh nhật của Thanh Hải Vô Thường Sư, đệ tử khắp nơi đã họp mặt đông đảo để kính mừng ngày sinh nhật của sư phụ chúng tôi. Trong 3 ngày tại trung tâm thiền Florida, chúng tôi có dịp chia sẻ với nhau những tâm sự tu hành, và sau đây mời quý khán giả cùng lắng nghe với chúng tôi. Xin chào anh Phan Hoài Nam ạ.
Xin kính chào quý vị thính giả. Chào chị Thanh Thủy và anh Thanh Giang.
Thưa anh Nam, xin anh cho Thanh Giang, Thanh Thủy và quý thính giả biết anh theo Pháp Môn Âm và tu hành được bao lâu rồi ạ?
Tôi đã tu hành được hơn 9 năm.
Thưa anh Nam, trước khi mà anh tu hành Pháp Môn Quán Âm thì anh có theo một cái phương pháp tu hành nào khác hay không ạ?
Trước khi tu Pháp Môn Quán Âm, tôi là người Thiên Chúa Giáo và là một trong những gia đình Thiên Chúa Giáo rất là sùng tín. Sau đó thì tôi có tu theo pháp môn Su Bút của Giác Nguyên Trần Công Đầy 3 tháng và tôi thấy không hợp nên tôi đã tự rút lui khỏi pháp môn đó.
Thưa anh Nam, nhân duyên nào mà anh biết được pháp môn Quán Âm và quyết định tu hành theo pháp môn Quán Âm ạ?
Vì tôi cảm thấy rằng theo những cái tổ chức của tôn giáo, của Thiên Chúa Giáo, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Do đó tôi đã nghiên cứu trên triết lý và tất cả những cái kinh sách của nhiều tôn giáo như Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo và cả Thông Thiên học để tìm một cái hướng đi cho cuộc sống. Chứ tôi không hoàn toàn tin tưởng nơi những cái tổ chức. Và cái nhân duyên một hôm tôi có gọi điện thoại thăm ba nuôi tôi là cha Lương Cương Định. Thì cha có hỏi tôi rằng có còn muốn tìm phương pháp tu hành nữa hay không? Thì tôi nói là muốn. Cha có giới thiệu cho tôi là tìm sư cô Thanh Hải, người đã tu luyện trên Hy Mã Lạp Sơn và nay đã đang truyền phương pháp Quán Âm. Rồi tôi ước ao được nghiên cứu những cái triết lý của sư cô Thanh Hải, và sau đó 2 tuần thì ba nuôi tôi đã cho tôi cái số điện thoại của thiền đường Los Angeles và tôi đã gọi sang để xin order một số những kinh sách của sư cô. Nhưng thiền đường đã nói với tôi rằng nếu tôi chưa biết gì về sư cô, thì họ sẽ gửi cho tôi mấy cuốn sách biếu và sách báo để tôi đọc thử. Khi tôi nhận được sách biếu và quyển báo, thì tôi thấy hình ảnh của sư cô là một sư cô Phật giáo. Đối với người Thiên Chúa Giáo của chúng tôi, đương nhiên, nó một điều rất mới lạ và có thể là nó hơi làm cho tôi băn khoăn một chút. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng cần phải biết về những cái điều mà sư cô dạy bảo trước. Do đó tôi vẫn tiếp tục đọc những cuốn sách đó. Và khi mở ra đọc từng trang, từng chữ trong cuốn sách, tôi thấy là rất hợp với tôi. Vì từ trước tôi đã nghiên cứu qua rất nhiều những triết lý của nhiều tôn giáo. Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo và tất cả những cái triết gia của Tây Phương. Từ Socrates, Plato, Aristotle cho tới những cái triết gia tân thời, Lelip, Heidegger, Schopenhauer, Hauer, Taylor, Jardin. Tôi không có thể tôi kể tất cả những triết gia mà tôi đã đọc qua, nhưng mà hầu hết tất cả những triết gia có tên tuổi của Tây Phương thì tôi đều lượt qua. Nhưng tất cả những các biên soạn của họ đều không thể thỏa mãn. Nhưng khi tôi đọc sách của sư phụ Thanh Hải, thì tôi thấy rằng những các cái giáo lý của Ngài rất phù hợp với tất cả những cái giáo lý của những cái tôn giáo chính và tự nhiên thu hút tôi.
Thưa Nam, phần nào trong quyển sách biếu mà anh đọc mà anh cảm nhận được hay là anh hiểu được khiến anh quyết định tu hành theo Pháp Môn Quán Âm, nhất là anh đã theo khoảng hơn gần 10 năm nay rồi?
Vì cuốn sách sư phụ Thanh Hải viết rất là đơn giản, nói về những triết lý nó không màu mè, nó không có những cái danh từ gọi là cao siêu để diễn tả như những cái sách triết mà tôi đã đọc qua. Đồng thời nói toàn về những cái chân lý và tình thương. Nó có một cái sức thu hút đặc biệt hơn tất cả những các triết gia khác mà tôi đã đọc qua, mà chỉ có người nào có những kinh nghiệm đó mới có thể cảm nhận được.
Thưa Nam, bước kế tiếp là anh đã quyết định như thế nào anh Nam?
Bước kế tiếp là tôi quyết định phải đi gặp để đối diện cùng với lại sư phụ Thanh Hải và yêu cầu sư phụ nhận tôi làm đệ tử. Vì đây là cái ước ao sau khi đọc mấy cuốn sách và hiểu được những cái điều sư phụ đã nhắn nhủ trong cuốn sách biếu và cuốn báo, tôi đã quyết định một quyết định đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Vì đây là một quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, và bắt đầu từ đó tôi sợ rằng tôi rất sợ chết. Không phải tôi sợ cái chết, nhưng mà tôi sợ sẽ không được gặp sư phụ và không được sư phụ nhận làm đệ tử. Cái sự khao khát hàng giờ, hàng phút của tôi, phải nói đúng từng giây, từng phút chứ không phải là hàng giờ, ao ước để gặp sư phụ, vì chính những cái giáo lý của Ngài đã trình bày rất đơn giản trong cuốn sách biếu rất nhỏ, mà từ trước đến giờ bao nhiêu những triết gia tôi đọc qua, chưa có một triết gia nào có một cái sự thu hút mãnh liệt như vậy.
Thưa Nam, phản ứng của gia đình anh như thế nào khi mà anh đã quyết định tu Pháp Môn Quán Âm và theo sư phụ Thanh Hải để học giáo lý này?
Phản ứng của gia đình tôi, tất cả đều chống đối. Tại vì cả gia đình tôi đều không có hiểu. Tưởng rằng sau khi tôi theo sư phụ, tôi sẽ bỏ gia đình, rồi cạo đầu đi tu. Sau khi tôi thọ Pháp rồi, cái sự chống đối vẫn còn kéo dài một vài tháng sau nữa. Nhưng khi tất cả gia đình tôi coi băng thép, băng thu hình của sư phụ, cả gia đình tôi đã hiểu và chính tất cả những cái người trong gia đình tôi đã tự động theo sư phụ và xin thọ Pháp. Vì hiểu được cái giáo lý thâm sâu của sư phụ giảng dạy và nhận ra sư phụ chính là vị minh sư, và tôi tu hành theo sư phụ cũng không cần phải bỏ gia đình, mà còn trong gia đình tôi trở nên rất hạnh phúc, con cái rất có hiếu, vợ chồng thương yêu nhau và mọi việc đều suôn sẻ. Tự vì khi cái tâm đã an ổn, mọi người biết thương yêu, thì tất cả gia đình tôi trở nên một cái thiên đàng tại thế.
Anh Nam có thể nói thêm về gia đình anh? Anh có mấy đứa con và bao nhiêu tuổi được không ạ?
Tôi có 3 đứa con. Đứa lớn nhất thì năm nay 30 tuổi. Đứa thứ nhì 28 và đứa thứ ba 22.
Anh Nam có thể cho biết từ cái lúc anh thọ Pháp cho đến cái lúc mà gia đình anh có quyết định đi thọ tâm ấn thì trong cái khoảng thời gian đó là bao lâu ạ?
Thưa chị, là 4 tháng. Đúng 4 tháng sau khi tôi thọ Pháp thì cả gia đình tôi đều đi thọ Pháp. Vì họ hiểu được cái giáo lý thâm sâu của sư phụ, cũng như là họ thấy, họ hiểu được cái thái độ của tôi sau khi thọ Pháp, sự thay đổi của tôi đối với gia đình, và họ hiểu được, nên họ đã tự động xin đi thọ Pháp.
Anh Nam mới vừa nói về sự thay đổi của anh sau khi thọ Pháp, anh Nam có thể kể rõ cho quý thính giả hiểu được thêm không ạ?
Trước khi tôi thọ Pháp, con người tôi thường rất là lo lắng, bồn chồn. Nhưng sau khi tôi thọ Pháp thì tôi biết được rằng tất cả mọi chuyện đều do ý trời. Do đó luôn luôn trong tâm hồn tôi càng ngày nó càng trở lên an định hơn. Đối với tiền của, nó không còn là cái lo lắng của tôi nữa. Đối với danh vọng, tôi coi rất là thường. Tôi hiểu được rằng cuộc đời rất vô thường, nay còn mai mất. Một hơi thở tôi thở ra, nếu mà Thượng Đế mà cắt nó đi, thì tôi cũng sẽ trở nên một cái xác chết thôi. Do đó, khi tôi hiểu được thì tôi đã bỏ tất cả và trao lại cho Thượng Đế để Thượng Đế lo. Tức là tôi biết đầu hàng Thượng Đế và thực sự biết kính sợ Thượng Đế. Rồi trước khi tôi tu hành, tôi đã nghiên cứu qua rất nhiều những cái tôn giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Trang Tử và Tuân Tử, những cái sách tôi đều đọc qua. Và tất cả những cái triết gia của Tây Phương, tôi vẫn chưa thỏa mãn. Về sau, tôi đã nghiên cứu một thời gian về thông thiên học. Và tôi rất thích, Từ vì trên cái nguyên tắc của họ là không có tôn giáo nào qua chân lý, và tất cả đều coi nhau trong tình huynh đệ. Thì tôi thấy đối với Việt Nam cũng không có gì là khác cả. Việt Nam thường dùng cái danh từ đồng bào. Tất cả những con dân trong nước đều ở trong một bọc, coi nhau như là anh em. Thì đối với tôi ảnh hưởng rất mạnh. Nhưng tôi thấy rằng đây cũng chỉ trên vấn đề lý thuyết, không có một cái phương pháp làm sao để mình đi sâu vô. Do đó, khi mà nghe đến phương pháp quán âm mà đọc được cuốn sách Biếu của sư phụ, tôi cảm thấy rằng rất là may mắn cho tôi. Và khi đọc trong cuốn sách Biếu, tôi đã hiểu và tôi quyết định để tu theo phương pháp quán âm. Trên con đường tu hành, từ vì lúc trước con người tôi nghiên cứu về quá nhiều vấn đề, về vấn đề chính trị, vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, vấn đề triết học, nó đã phân hóa con người tôi. Nhưng sau khi mà tất cả những cái tôi tưởng rằng đó là cái kiến thức mà tôi có, nhưng khi tôi hiểu được đó là những cái cặn bã mà tôi đã ăn thừa lại của những người khác thôi. Chứ sự thật cũng không phải là cái sự hiểu biết của tôi. Cái trí huệ bên trong tôi cần phải tìm, mà chỉ có phương pháp quán âm mới có thể mở được, khai mở được cái trí huệ bên trong. Do đó, khi mà tôi tu theo phương pháp quán âm, thì tự nhiên là những cái kinh sách mà trước đây tôi đọc, tôi không hiểu. Đến bây giờ tôi hiểu rất là dễ. Tôi đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về kinh dịch, nhưng tôi cũng chẳng hiểu được bao nhiêu. Sau khi theo sư phụ, thì bây giờ, từ từ, những các cái bí mật trong kinh dịch càng ngày nó càng hiện rõ ra và tôi hiểu được. Trước đây tôi có theo phương pháp dưỡng sinh, tự vì tôi có đọc phương pháp dưỡng sinh của ông Osawa. Nhưng mà tôi muốn biết được, muốn hiểu được ông Osawa, thì tôi đã ăn gạo nước muối mè 3 năm rưỡi. Mục đích là để phải hành đúng như cái người ta viết, rồi mới có thể hiểu được người ta. Do đó tôi đã ăn gạo nước muối mè 3 năm rưỡi, nhưng tôi thấy cũng có kết quả tốt. Nhưng thực sự ra thì cái tâm hồn nó mới về vấn đề thân xác thôi. Vì đối với tôi, con người nó cần có cái của ăn khác về tinh thần nữa, chứ không phải về chỉ nuôi cái thân xác này không. Do đó tôi vẫn còn thấy cái sự thiếu thốn thực sự trong con người tôi.
Thưa anh, lúc đó anh có bệnh hoạn hay là anh chỉ muốn ăn dinh dưỡng thôi?
Không, lúc giờ tôi không có bệnh hoạn. Tôi chỉ muốn ăn để hiểu cái phương pháp dinh dưỡng và lấy chính thân xác mình làm cái thí nghiệm để có cái kinh nghiệm của một người đã viết cuốn sách là ông Osawa.
Anh muốn thực hành những điều mà nó đọc được trong sách.
Dạ. Và tôi muốn hiểu luôn ông Osawa nữa. Tự vì ông ấy viết mà mình muốn hiểu được như người ta, mình phải làm giống như người ta.
Lúc đó anh có nghĩ là cái phương pháp Osawa là cũng là cái phương pháp tu hành không, hay là chỉ là phương pháp dưỡng sinh thôi?
Không, lúc giờ tôi nghĩ rằng ông Osawa chỉ là phương pháp dưỡng sinh thôi. Vì tôi cũng có một cái điều tôi chấp nhận với ông Osawa. Tức là cơ thể mình được kiến tạo những cái gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tính tình con người của mình.
Bây giờ sau khi mà anh Nam tu hành theo phương pháp quán âm, anh ăn chay trường, thì anh có sự suy nghĩ thế nào giữa cái sự ăn chay trường bây giờ với cái phương pháp mà hồi xưa mà anh theo của ông Osawa?
Tôi thấy khác, tự vì ăn theo bây giờ thì tôi thấy rằng cái tình thương tôi được khai mở. Tự vì tôi không ăn những cái chúng sinh khác, tự vì tôi thương những chúng sinh và tôi thấy tôi kính trọng tất cả những cái chúng sinh đó. Tự vì đó là những cái tạo vật của Thượng Đế, của tạo hóa. Tôi không có tạo ra nó.
Dạ,
thì
đúng,
tôi
đúng
không
vậy.
Có quyền giết nó. Nhưng mà ngoài ra thì tôi còn phải có tình thương. Tại vì nếu tôi có thương được những cái vật nhỏ như vậy thì tôi muốn nói đến thương người, tôi mới có thể tôi thương được. Và sau khi ăn chay thì chẳng những tôi biết thương những cái sinh vật nhỏ mà tôi biết thương chính tôi nữa. Tại vì trước đây tôi không biết thương tôi. Bắt nó làm việc quá mức, không nuôi cho nó đủ, không thỏa mãn cho nó. Nhưng mà đến bây giờ tôi biết cách để mà bồi dưỡng nó. Tự vì từ ngày tôi ăn chay cho đến bây giờ thì cơ thể tôi trở nên khỏe mạnh. Tự vì trước đây sau khi tôi đã ở trong thời kỳ chiến tranh tôi bị thương. Cơ thể tôi rất là bị ảnh hưởng rất nhiều về thời tiết. Khi trời quá lạnh cũng bị nhức mỏi, đau nhức. Sau 3 lần bị mìn chống chiến xa, một lần bị B-40 và một lần bị pháo kích. Một người mà đã gặp quá nhiều những cái thương tích như vậy. Thì nếu mà quý vị có những kinh nghiệm sẽ cảm thấy rằng luôn luôn là những hàn thử biểu trước khi thời tiết nó xảy ra. Trước khi trời mưa hay trước khi trời lạnh đều bị ảnh hưởng. Nhưng sau khi ăn chay và tu theo pháp môn quán âm, những ảnh hưởng nó càng ngày càng giảm và cơ thể tôi càng ngày càng trở nên khỏe mạnh hơn.
Thưa Nam, sau 9 năm tu hành pháp môn quán âm, anh có cảm thấy mãn nguyện với những gì mà anh đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời của anh chưa?
Thưa anh, phải nói là tôi rất mãn nguyện. Vì trước đây tôi đọc tất cả những kinh sách của những vị minh sư, tôi chỉ đọc được những cái từ chương còn lại. Nhưng sau khi theo sư phụ, những cái điều chỉ dạy sư phụ, thì tôi đã kiểm chứng được chính cái lực lượng của vị minh sư tại thế. Trước đây tôi chỉ nghe quảng cáo thôi, cũng giống như là cái quảng cáo nói cho tôi rằng có cái nước thiên đàng. Nhưng tôi chỉ tưởng tượng bằng cái đầu óc của tôi thôi. Nhưng chính sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, thì tôi đã thực sự biết chắc và rõ là có thiên đàng, vì tôi đã kiểm chứng được. Và tôi biết được rõ cái lực lượng của vị minh sư, bởi vì tôi cũng kiểm chứng được luôn. Khi theo Pháp Môn Quán Âm, hai phần có thể kiểm chứng được là cái phương pháp thiền ánh sáng và phương pháp thiền âm thanh. Nếu những cái điều mà vị minh sư nói là khi mà theo vị minh sư sẽ cho mình ánh sáng và âm thanh mà mình kiểm chứng được những điều đó, thì chính tôi đã kiểm chứng được, và tôi thấy rằng đây là một pháp môn làm cho tôi thỏa mãn, và tôi không còn cái điều gì để tìm kiếm nữa.
Dựa vào những yếu tố nào mà anh Nam đã khẳng định như vậy anh Nam ạ?
Tại vì tôi có một cái sự an bình thực sự trong tâm hồn. Và với Thánh Kinh có nói về vấn đề ngôi lời, tức là khởi đầu đã có ngôi lời, tức là âm thanh. Và Thượng Đế dựng lên đầu tiên là trên cái ánh sáng. Nói về phương pháp Quán Âm là nói về cái cách để mà liên lạc với Thượng Đế, bằng con đường trở về với Thượng Đế bằng ánh sáng và âm thanh. Sau khi tôi đi theo phương pháp này, tôi cảm thấy là tâm hồn tôi rất an bình, không còn sự sợ hãi, cảm thấy hoàn toàn phục tùng Thượng Đế. Tôi hoàn toàn đầu hàng Thượng Đế và coi tất cả những gì Thượng Đế gửi đến cho tôi, dù cái tôi muốn hay tôi không muốn, tôi đều coi là món quà quý Thượng Đế gửi cho tôi. Nhưng trước khi đi theo Pháp Môn Quán Âm, tôi không có được tâm trạng này. Tại vì tôi chỉ chấp nhận những gì là tôi muốn, nhưng mà tôi không chấp nhận những gì mà Thượng Đế gửi đến cho tôi. Vì thế nên trước khi theo Pháp Môn Quán Âm, tuy rằng tôi thờ Thượng Đế, kính trọng Thượng Đế, nhưng mà tôi luôn luôn phàn nàn Thượng Đế. Tại vì nhiều cái tôi không thích mà Thượng Đế gửi đến cho tôi phàn nàn ngài hoài. Nhưng sau khi theo phương pháp Quán Âm thì tôi đã chấp nhận và đã tạ ơn, cảm ơn ngài. Tất cả dù nghịch cảnh tôi vẫn coi là món quà quý mà Thượng Đế đã gửi đến cho tôi. Đây là một cái mà chứng tỏ rằng cái tâm hồn tôi đã được an bình, mà chỉ có phương pháp Quán Âm cho tôi sự an bình này.
Có nghĩa là thật sự là anh đã tìm được chân lý.
Đúng, tôi tìm được chân lý. Con đường này tôi biết rằng con đường này đi đúng, tôi mới có được sự an bình. Sở dĩ tôi ăn chay không phải vì vấn đề sức khỏe, nhưng vì vấn đề tình thương, vì vấn đề kính trọng Thượng Đế. Tôi kính trọng những tạo vật do ngài tạo ra. Trước đây tôi không biết thương Thượng Đế, tôi không biết kính trọng ngài, nhưng bây giờ tôi đã biết kính trọng ngay từ những cái tạo dựng của ngài, những công trình của ngài. Cho đó tôi bây giờ thực sự tôi đã hiểu, và tôi đã biến thành người Thiên Chúa Giáo có lẽ thực thụ hơn, hiểu Thượng Đế hơn, hiểu Chúa Giê-xu hơn.
Thưa anh Nam, trước khi dứt lời, anh Nam có những lời nhắn nhủ hay tâm sự gì với tín giả của chúng ta không ạ?
Thưa có, sau cái thời gian tu hành, tôi thấy rằng tất cả những vị thính giả đối với tôi đều là một, đều là con cái của Thượng Đế. Mà con đường của tất cả những con cái của Thượng Đế là trở về nhà với Thượng Đế. Tôi đã đi con đường này, và nếu quý vị muốn, quý vị hãy thử. Tại vì chỉ khi nào quý vị thử, quý vị nếm thử cái bánh, quý vị mới biết mùi vị ngon ngọt như thế nào của cái bánh. Con đường này tôi đã đi qua hơn 9 năm. Tôi đã có được sự an bình thực sự nơi tâm hồn tôi. Tôi đã biết hoàn toàn kính trọng Thượng Đế. Thì đây, nhân dịp này, tôi cũng xin trình bày với tất cả quý vị thính giả những cái kinh nghiệm, những cái hạnh phúc mà tôi cũng như gia đình tôi đã nhận được sau khi tu hành. Con cái trở nên hiếu thảo hơn, và mọi khó khăn cả về tinh thần lẫn vật chất đều được giải tỏa hết. Phan Hoài Nam xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị thính giả.
Tiết mục Trên Đường Tu Học xin chào tạm biệt. Thanh Thủy và Thanh Giang xin hẹn vào lần tới.